Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong loạt bài chia sẻ niềm tin, chúng ta đang nói về các thánh lễ trong hội thánh. Trong các chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói về thánh lễ báp tem là phương tiện của ân sủng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục khai triển ý nghĩa thần học của thánh lễ này. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Trọn đời con dâng của Dalina do tác giả trình bày.
Bao năm trôi qua con luôn ngợi khen danh Chúa Cha.
Vừa rồi là tiếng hát Dalina trong ca khúc Trọn đời con dâng. Bây giờ mời quý thính giả nghe tiếp về thánh lễ báp tem. Có ba quan điểm chính về báp tem. Quan điểm thứ nhất, coi báp tem là phương tiện của ân sủng cứu rỗi. Quan điểm thứ hai, coi báp tem là dấu hiệu và triện của giao ước. Quan điểm thứ ba, coi báp tem là chứng cớ của sự cứu rỗi. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến quan điểm đầu, coi báp tem là phương tiện của ân sủng cứu rỗi. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến quan điểm thứ hai, coi báp tem là dấu hiệu và triện của giao ước. Đây là quan điểm của các thần học gia Trường Lão và Cải Cách, có khuynh hướng nối kết ý nghĩa báp têm với khái niệm về giao ước. Họ coi các thánh lễ là những dấu hiệu và dấu ấn của Đức Chúa Trời dùng thể hiện giao ước của Ngài với con người. Giống như lễ cắt bì trong cựu ước, báp têm giúp chúng ta biết chắc lời hứa của Chúa. Trong quan điểm Trường Lão và Cải Cách, ý nghĩa của thánh lễ báp têm không hoàn toàn dứt khoát như quan điểm duy thánh lễ. Đối với họ, giao ước hay là lời hứa ban ân sủng là nền tảng và căn nguyên của địa vị công chính và cứu rỗi. Báp têm là hành động của đức tin, qua đó chúng ta được đem vào giao ước và nhờ đó kinh nghiệm ơn ích lễ báp têm đem lại. Lễ báp têm vừa là phương tiện đem một người vào giao ước, đồng thời là dấu hiệu của sự cứu rỗi. Trong trường hợp người trưởng thành, những ơn ích có tính cách dứt khoát tuyệt đối, trong khi sự cứu rỗi cho trẻ con còn tùy thuộc vào những hứa nguyện cam kết trong tương lai. Trong nhiều khía cạnh, quan điểm này gần giống như quan điểm duy thánh lễ. Một mặt, tất cả những tín nhân trưởng thành đã tiếp nhận đức tin đều phải được làm báp têm. Mặt khác, con cái của cha mẹ tin Chúa cũng phải nhận thánh lễ này. Tuy báp têm cho trẻ nhỏ không được minh thị truyền dạy trong Kinh Thánh, nhưng có hàm ý đó. Đức Chúa Trời lập giao ước với Abraham và với dòng dõi ông, đó là theo Sáng Thế Ký chương 17 câu 7. Giao ước này tiếp tục có giá trị cho đến ngày nay. Thật ra đã và chỉ có một đấng trung bảo duy nhất của giao ước này, đó là theo Công Vụ Các Sứ Đồ chương 4 câu 12, chương 10 câu 43. Những người tin Chúa thời Tân Ước là thành viên hay là người thừa kế của giao ước này, đó là theo Công Vụ Các Sứ Đồ chương 2 câu 39, Roma chương 4 câu 13 đến câu 18, Galati chương 3 câu 13 đến câu 18. Như vậy, tình trạng của tín nhân hôm nay cũng như thời Tân Ước được hiểu trong nghĩa của giao ước Đức Chúa Trời kết lập với Abraham. Bây giờ chúng ta đi đến điểm then chốt của lập luận này, như cắt bì là dấu hiệu giao ước trong cựu ước, thì báp têm là dấu hiệu giao ước trong Tân Ước. Lễ báp têm thay thế cho lễ cắt bì. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đưa ra thay thế này khi Ngài truyền dạy môn đồ đi truyền giáo và làm báp têm, đó là theo Ma-thi-ơ chương 28 câu 19. Hai nghi thức này hiển nhiên có cùng ý nghĩa. Nhiều chỗ trong cựu ước nói đến cắt bì trong nghĩa trừ bỏ tội lỗi và thay đổi tấm lòng, cho thấy đối kháng giữa cắt bì thiêng liêng và cắt bì trên thân xác theo nghĩa đen. Đó là theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 10 câu 16, chương 30 câu 6, Jeremy chương 4 câu 4, chương 9 câu 25-26, Ezechiel chương 44 câu 7 đến câu 9. Tương tự như vậy, lễ báp têm là hình ảnh rửa sạch tội lỗi như sứ đồ Phi-e-rơ khuyên dục trong lễ ngũ tuần. Phi-e-rơ trả lời rằng, hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu pháp báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Đó là Công Vụ Các Sứ Đồ chương 2 câu 38. Bằng chứng có tính cách quyết định thay thế lễ cắt bì bằng lễ báp têm được thấy trong Cô-lô-se chương 2 câu 11-12. Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Chúa Cứu Thế, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. Anh em đã bởi phép báp têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Tại đây chúng ta cần nêu lên thêm hai nhận xét nữa. Thứ nhất, những người coi khía cạnh thiết yếu của báp têm là dấu hiệu và triện của giao ước, cho rằng áp đặt trên trẻ nhỏ những đòi hỏi dành cho người lớn là không hợp lệ. Thứ hai, những người chủ trương làm báp têm cho trẻ nhỏ nhấn mạnh rằng điều quan trọng không phải là đáp ứng của chủ thể nhận thánh lễ, nhưng là ý nghĩa của báp têm như là hành vi kết nạp vào giao ước cứu rỗi. Theo chủ trương của Giáo hội Cải cách và Trường nhiệm, cách thức và quy định báp têm không có ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng điều quan trọng đối với báp têm thời Tân Ước là sự kiện và kết quả của báp têm. Chúng ta vừa nói về quan điểm thứ hai về báp têm, coi đó là dấu hiệu và triện của giao ước. Bây giờ chúng ta nói đến quan điểm thứ ba, coi báp têm là chứng cớ của sự cứu rỗi hay là bằng chứng bên ngoài của những biến đổi trong mỗi tín nhân. Quan điểm này coi báp têm là một nghi thức gia nhập. Chúng ta được báp têm vào trong danh Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế truyền dặn phải làm báp têm, như trong phúc âm Ma-thiêu chương 28 câu 19 câu 20. Vì được Chúa cứu thế truyền dặn, cho nên phải hiểu báp têm là một quy tắc hơn là một thánh lễ. Báp têm không đem đến một biến đổi thuộc linh nào cho người nhận báp têm. Chúng ta tiếp tục cử hành báp têm đơn giản chỉ vì đó là lệnh truyền của Chúa và vì đó là một hình thức công bố sự cứu rỗi của chúng ta. Nhận báp têm không đem đến một ơn ích thuộc linh nào. Nói cụ thể hơn, chúng ta không được đổi mới do báp têm vì người nhận báp têm được kể là người đã có đức tin và đã nhận được sự cứu rỗi rồi. Như vậy, báp têm chỉ là một lời chứng công khai rằng người nhận thánh lễ này đã được tái tạo. Ơn ích thuộc linh duy nhất là người nhận báp têm được gia nhập hội thánh địa phương để trở nên một thành viên chính thức. Khi coi báp têm là dấu hiệu bên ngoài, thì vấn đề chọn đúng người cho nhận lễ báp têm là điều rất quan trọng. Ứng viên nhận báp têm phải là những người đã kinh nghiệm sự tái sinh trên căn bản đức tin. Như vậy, báp têm nói đến ở đây là báp têm của người đã tin Chúa. Cần lưu ý, đây không nhất thiết là báp têm của người trưởng thành, nhưng là báp têm của những người hội đủ điều kiện được cứu rỗi, nghĩa là đã ăn năn tội và với đức tin hành động. Chúng ta có thể tìm thấy bằng chứng quan điểm này trong Tân Ước. Trước hết là lập luận dựa trên sự yên lặng của Kinh Thánh. Những người nhận báp têm được đề cập trong Tân Ước là những người trưởng thành. Lập luận bảo rằng khi Kinh Thánh nói cả nhà chịu báp têm, hàm ý phải có cả trẻ con nữa, thì lập luận này không vững chắc lắm đối với những người chủ trương không chấp nhận báp têm cho trẻ em. Hơn nữa, Kinh Thánh cũng minh thị cho biết chỉ người có đức tin cá nhân nơi Chúa cứu thế mới được nhận thánh lễ báp têm. Mạng lệnh báp têm theo sau mạng lệnh môn đệ hóa như ghi trong phúc âm Ma-thiêu chương 28 câu 19. Giăng Báp-tít cũng đòi phải ăn năn và xưng tội trước khi nhận báp têm. Đó là Ma-thiêu chương 3 câu 2 câu 6. Kết luận bài giảng trong lễ ngũ tuần, sứ đồ Phi-e-rơ kêu gọi ăn năn rồi làm báp têm. Chúng ta nghe lại điều này trong công vụ chương 2 câu 37 đến câu 41 như sau. Chúng nghe bấy nhiêu lời trong lòng cảm động bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ rằng, hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng, hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-su chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lên chúng rằng, các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Sau khi tin mới được nhận báp têm là khuôn mẫu thấy trong công vụ các sứ đồ chương 8 câu 12, chương 18 câu 8 và chương 19 câu 1 đến câu 7. Tất cả những nhận định này đưa đến kết luận chỉ những người có lòng tin được xác định và có ý thức rõ ràng về nhu cầu cứu rỗi mới được làm báp têm. Nói về cách thức cử hành, chúng ta thấy có một số khác biệt. Như giáo hội Mennonite chẳng hạn, chỉ làm báp têm cho người có lòng tin nhưng không cử hành theo cách nhận chìm xuống nước. Hầu hết những giáo hội chủ trương làm báp têm cho tín nhân đều dùng cách nhận chìm xuống nước, điển hình là các giáo hội Baptist. Khi báp têm được hiểu là biểu tượng và lời chứng về sự cứu rỗi đối với tín nhân, thì hiển nhiên, cách làm báp têm nhận chìm xuống nước là biểu tượng thích đáng nhất, cũng là hình ảnh phù hợp nhất, phô bày sự phục sinh của tín nhân từ tình trạng chết tâm linh. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.